những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này? Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sau đây là bản tin nhanh trong giờ thứ hai. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh lại tầm quan trọng trong cuộc đối thoại với Thủ tướng Trung Quốc. Thủ tướng Israel chỉ trích quân đội nước ông tạm dừng giao tranh để tạo điều kiện vận chuyển viện trợ, và quan chức chống tham nhũng của đảng bị đề nghị kỷ luật vì suy thoái tư tưởng. Mở đầu là phần tin nước Úc. Thủ tướng Anthony Albanese hôm nay nhấn mạnh lại tầm quan trọng của đối thoại với Trung Quốc, ngay cả khi Úc và Trung Quốc không đồng ý. Trong bài phát biểu tại bữa trưa trang trọng dành cho Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ở Canberra, ông Albanese nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết những khác biệt, cũng như tầm quan trọng của việc xây dựng hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Ông Albanese cũng nói rằng Úc và Trung Quốc có chung lợi ích trong việc bảo vệ trật tự ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong đó, người ủng hộ tiến sĩ Dương Hằng Quân, người Úc đang bị cầm tù tại Trung Quốc, kêu gọi Thủ tướng Anthony Albanese tận dụng cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc để yêu cầu tiến sĩ Dương được thả để tạm tha vì lý do y tế hoặc được trả về Úc. Họ cho rằng không thể đạt được mối quan hệ song phương ổn định với Trung Quốc trong khi nước này đang đe dọa xử tử một tù nhân chính trị Úc. Những người ủng hộ tiến sĩ Dương nói rằng ông hiện đang được chuyển đến một nhà tù vĩnh viễn ở Trung Quốc sau hơn 5 năm bị giam trong trung tâm giam giữ an ninh nhà nước. Họ nói rằng tình trạng bệnh lý của ông vẫn nghiêm trọng và chưa được giải quyết. Tin về vấn đề nhà ở, những người lao động thiết yếu có thể sớm đủ điều kiện nhận trợ giá thuê nhà ở New South Wales. Thủ hiến Chris Minns đã công bố thông tin chi tiết về kế hoạch cung cấp cho các công nhân thiết yếu như y tá, nhân viên y tế, giáo viên, nhân viên chăm sóc sức khỏe, cảnh sát và lính cứu hỏa với mức trợ cấp. Cơ quan phát triển nhà ở của chính phủ Lenscom sẽ mua tối đa 4 địa điểm để xây dựng hơn 400 căn nhà mới cho thuê trong 3 năm tới. Tin việc thử nghiệm thuốc cấm, chính phủ Victoria xác nhận đang xem xét việc thử nghiệm thuốc để tránh tình trạng sử dụng thuốc quá liều tại các lễ hội âm nhạc trên toàn tiểu bang. Hiện tại ACT và Queensland là những tiểu bang duy nhất áp dụng chương trình thử nghiệm thuốc. Thủ hiến Jacinta Ardern trước đây đã từ chối lời kêu gọi Victoria làm theo. Tin nước sau cùng, lãnh đạo phe đối lập liên bang Peter Dutton lần đầu tiên đã vượt lên dẫn trước Thủ tướng Anthony Albanese trong một cuộc thăm dò quan trọng mới dành cho Thủ tướng được ưa thích. Cuộc thăm dò của Research Political Monitor được công bố trên các tờ báo Sydney Morning Herald và The Age thì ông Dutton được 36% làm thủ tướng được ưa thích, còn ông Albanese được 35%. Thượng nghị sĩ Tasmania Jackie Lambie đã nói với Nice Network rằng cuộc thăm dò không có ý nghĩa là ông Dutton là người có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang tiếp theo. Nhưng bà nói rằng điều kiện kinh tế suy thoái đang đóng một vai trò lớn trong cách mọi người nhìn nhận các chính trị gia hiện nay. Và sau đây là tin thế giới, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích kế hoạch quân đội ông nhằm tạm dừng giao tranh hàng ngày dọc theo một trong những con đường chính dẫn vào Gaza để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển viện trợ. Một viên chức Israel cho biết ông Netanyahu đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng của mình rằng điều đó là không thể chấp nhận được. Trong đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Imata Ben-Gvir, người lãnh đạo một trong những đảng tôn giáo theo chủ nghĩa dân tộc trong liên minh cầm quyền của Netanyahu, cũng bác bỏ ý tưởng tạm dừng chiến thuật, nói rằng bất cứ ai quyết định đó là một kẻ ngu ngốc sẽ mất việc. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ đụng độ giữa liên minh cầm quyền của Israel và quân đội về việc tiến hành chiến tranh. Tin về đề nghị hòa bình cho Ukraine, Úc đã ủng hộ tuyên bố cuối cùng về hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Ukraine tại Thụy Sĩ. Đây là một trong 80 quốc gia trong số 93 quốc gia tham gia hội nghị thượng đỉnh đã thông qua tài liệu kêu gọi sử dụng an toàn năng lượng hạt nhân, bảo đảm an toàn hàng hải và trao trả trẻ em bị di dời bất hợp pháp, cũng như thường dân bị giam giữ bất hợp pháp. Nhiều quốc gia đã chỉ ra tầm quan trọng của việc lôi kéo Nga, quốc gia bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine bằng cuộc xâm lược nước này vào tháng 2 năm 2022 tham gia vào tiến trình này. Tình Nam Phi, đảng có cựu tổng thống Nam Phi Jacob Zuma sẽ tham gia cùng một nhóm các đảng đối lập nhỏ hơn trong quốc hội nước này nhằm cạnh tranh với đảng Đại hội Dân tộc Phi ANC và chính phủ liên minh do Liên minh Dân chủ lãnh đạo. đảng MK do người da đen lãnh đạo theo truyền thống, vốn là đảng nhận được nhiều phiếu bầu thứ ba trong cuộc bầu cử, đã gia nhập liên minh mang tên Cộng đồng Cấp Tiến, bao gồm những người được đấu tranh vì tự do kinh tế theo chủ nghĩa Marxist và phong trào dân chủ thống nhất trung tả. Tin thế giới sau cùng, người Hồi giáo trên khắp thế giới đang đánh dấu lễ Eid al-Adha hay lễ hiến tế khi cuộc hành hương Hajj ngàn năm sắp kết thúc. Năm nay, gần 2 triệu người đã thực hiện cuộc hành hương thánh thiện. Trưởng giáo Ahmad Kassem ở Sydney cho biết đây là một ngày rất có ý nghĩa đối với cộng đồng của ông. Và sau đây là tin Việt Nam, tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Một quan chức lãnh đạo tại một cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản bị đề nghị kỷ luật hôm thứ Bảy sau khi một cuộc điều tra phát hiện ông này suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Kết luận được đưa ra bởi Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra và giám sát hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, sau kỳ họp kéo dài 2 ngày kết thúc ở Hà Nội hôm 14 tháng 6 nhằm thi hành những chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thông cáo đăng trên website của Ủy ban nói ông Yên đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Không rõ vi phạm cụ thể của ông Yên là gì. Trước đó ông từng vấp phải chỉ trích trên mạng xã hội khi hình ảnh chụp ông phát biểu trong cuộc họp về phòng chống tham nhũng vào ngày 10 tháng 5 năm 2023 cho thấy ông đeo một chiếc đồng hồ được nói là của thương hiệu xa xỉ Patek Philippe trị giá hàng trăm ngàn đô la. Ông Yên 58 tuổi, làm phó ban nội chính trung ương từ tháng 1 năm 2022. Trước đó ông từng làm vụ phó công tác phía Nam, văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và có thời gian dài công tác trong ngành công an.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.